Nhưng mà ông Tăng còn hỏi thêm câu nữa, xin Hòa Thượng ý chỉ đích xác. Ngài đã nói như vậy rồi, mà còn hỏi nữa, thế nào là ý chỉ đích xác nữa? Thì sư bảo là chớ não loạn lão Tăng. Nghĩa là nói như vậy, muốn hiểu nó nữa là hết đích xác rồi. Tức như muốn hiểu nó thì nó thành cái bị hiểu rồi, là hết đích xác. Cho nên cái khéo của Ngài, do đó Ngài bảo chớ não loạn lão Tăng. Có vị Tăng khác hỏi, pháp thân vô vi chẳng rơi vào các số, lại cho nói hay không? Tức là cái pháp thân á, là nó là không tướng, nó là vô vi, không có rơi vào các số, tức là nó không thuộc vào các cái số lượng, tức là không thuộc vào cái phân biệt hiểu biết, tự như vậy lại có cho nói hay không? Sư đáp, làm sao nói? Ông Tăng thưa, thế ấy tức chẳng nói vậy. Sư cười. Nghĩa là đã là không rơi vào các số, không? Thì tức là không thuộc vào những cái ý niệm phân biệt hiểu biết, thì vậy mà hỏi là có cho nói hay không? Cho nên sư mới bảo là làm sao nói, thì vậy làm sao nói? Đã không rơi vào các số thì vậy nói thế nào? Đó là Ngài coi như gạn lại để cho cái người hỏi tự trả lời đó, chứ Ngài không trả lời, để cho mình tự trả lời. Nhưng mà ông Tăng cũng hiểu được cái ý đó, cho nên mọi thế ấy tức là chẳng nói vậy. Như vậy là chẳng nói thì sao? Thấy thì giống như hay, không? Nhưng mà nó còn có cái chỗ lộ, cho nên đã biết hỏi là thế ấy tức chẳng nói, thì đã hiểu như vậy rồi, thì còn hỏi cái gì nữa? Đã biết vậy rồi mà còn hỏi lại nữa, thế ấy tức chẳng nói, tức còn hỏi lại nữa sao? Cho nên sư chỉ cười thôi. Đó là cái khéo léo của Ngài. Ông Tăng khác hỏi, thế nào là Phật, thế nào là chúng sanh? Sư đáp, chúng sanh tức là Phật, Phật tức là chúng sanh. Ông Tăng hỏi thêm, chưa biết hai cái nào là chúng sanh? Sư đáp là hỏi vậy thôi. Đây là câu hỏi, nó có tính cách hai bên. Thế nào là Phật, thế nào là chúng sanh? Đó là câu hỏi, nó thuộc về hai bên. Là thấy là Phật riêng, chúng sanh riêng. Cho nên sư đáp là chúng sanh tức Phật, Phật tức chúng sanh. Tức là bật cái thấy hai bên. Câu hỏi là hai bên rồi, mà mình theo đó mà trả lời nữa, thì đó là gọi là câu hỏi đã mang gông, rồi mình còn đóng cùng thêm cho người học nữa. Thì cái đó là cái không khéo của cái ông thầy. Cho nên đây sư đáp là chúng sanh tức Phật, Phật tức chúng sanh. Nghĩa là khiến cho bật cái thấy hai bên đó đi. Nhưng mà ông Tăng còn hỏi thêm cái nữa, như vậy thì chưa biết hai cái đó là cái nào là chúng sanh nữa. Nghĩa là cũng còn có cái niệm phân chia. Cho nên là chưa đáp là hỏi vậy thôi. Vậy là sao? Hỏi vậy thôi. Hỏi cái gì? Cho nên đó là để người tự trả lời trở lại. Hỏi thì hỏi đến bao giờ cho xong? Tức là phải hỏi lại thôi. Rồi vị Tăng khác hỏi, đại đạo không gốc rễ, thế nào mà tiếp xướng? Sư đáp, ông liền tiếp xướng. Ông Tăng hỏi, không gốc rễ lại làm sao? Sư bảo, đã là không gốc rễ thì chỗ nào trói buộc ông? Thành ra những cái câu hỏi mà mình mà không khéo léo, mình theo đó mà trả lời thì là nó bị vướng. Đại đạo không gốc rễ thì thế nào mà tiếp xướng? Tức là nó là cái chỗ đại đạo đó, tức cái chỗ chí lý đó là nó không gốc rễ hết, thì bây giờ làm sao mà tiếp xướng đây? Sư đáp, ông liền tiếp xướng, tức là ngay đó mà tiếp xướng thôi, còn gì nữa? Rõ ràng nghe là ông đã hiểu là đại đạo nó không gốc rễ, thì đã không gốc rễ thì ngay đó mà tiếp xướng thôi, còn hỏi thế nào nữa? Nhưng mà ông Tăng lại còn hỏi thêm, đã là không gốc rễ thì lại làm sao? Sư bảo, đã là không gốc rễ thì chỗ nào trói buộc ông? Chính vì không gốc rễ cho nên bất cứ chỗ nào cũng là chỗ tiếp xướng được hết. Nó không gốc rễ thì đâu cố định chỗ nào, cho nên chỗ nào cũng là chỗ tiếp xướng được hết, thì có chỗ nào mà trói buộc mình? À, nghĩa là chỉ mình đừng có chen một cái gọi là cái ta vào trong đó. Còn mình vừa có chen cái ta vào trong đó thì chính cái đó là cái nó ngăn ngại thôi. Còn bây giờ đây, nó là vốn không gốc rễ rồi, thì có chỗ nào mà không tiếp xứng được. Cho nên ngay đó là hiện tiền rồi, vì nó đâu có cố định ở chỗ nào. Có gốc rễ thì nó có cố định chỗ, còn này không gốc rễ là không cố định chỗ nào hết. Thì giờ bất cứ chỗ nào mình cũng tiếp xứng được hết. Đó là cái khéo léo. Bởi vậy mà gọi là ông Tăng mà ông hỏi ngài Thiền sư Diệu Phan là đạo ở đâu đó, thì ngài đáp ở ngay trước mắt đó. Ông Tăng hỏi cho ngài trước mắt tại sao mà con không thấy, thì ngài đáp là bởi vì ông có ngã. Có ngã cho nên ông thấy. Thì ông Tăng hỏi vậy chứ con có ngã không thấy, hòa thượng thấy chăng? Thì ngài đáp là có ông có ta rồi cũng không thấy luôn. Rồi còn thấy có mình có người thì tất nhiên không thấy luôn. Rồi ông Tăng hỏi thêm nữa, còn không con không hòa thượng thì lại thấy chăng? Thì ngài bảo không ông không ta thì còn ai mà cần thấy. Không ông không ta thì rõ ràng như rồi, còn ai mà cần thấy nữa. Cho mình lúc nào là cũng muốn để thấy, tức là muốn để thấy, tức là muốn có cái ta để nhận. Thì chính cái chỗ có cái ta xen vào đó mà nó thành nghĩa là chướng ngại thôi. Cho nên ở đây cũng vậy, đại đạo không gốc rễ, tức là lúc nào nó cũng là hiện tiện thôi, chỗ nào là cũng là chỗ tiếp xướng được hết thôi, nhưng mà có chen cái ta vào trong đó là nó ngăn ngại thôi. Đơn giản vậy. Rồi ông Tăng khác hỏi, người tu hành chân chánh có bị quỷ thần lường biết được hay không? Chỗ này là chỗ mà mình tu hành kỹ nè. Sư đáp lường biết được. Ông Tăng thưa, lỗi ở chỗ nào? Sư bảo lỗi ở chỗ tìm kiếm. Chính là chỗ tìm kiếm đó. Ông Tăng thưa, thế ấy ắt chẳng tu hành. Sư bảo tu hành, nghĩa là người mà tu hành chân chánh á thì có bị quỷ thần lường biết được hay không. Mình thấy đã là tu hành chân chánh thì có bị quỷ thần xem biết được không? Thì sư đáp là lường biết được. Tại sao lường biết được? Tức là chỗ mà vì có cái khởi niệm, phải không? Cho nên là ông Tăng hỏi là lỗi tại chỗ nào đó, thì sư bảo là lỗi tại tìm kiếm đó. Cái khéo của sư, không? Nghĩa là mình vừa khởi niệm á là tức là bị thấy rồi, phải không? Khởi niệm tức là bị thấy rồi, là bị biết rồi, là bị quỷ thần nó biết được thôi. Còn mình mà không khởi niệm á thì quỷ thần tìm chỗ nào biết được. Cho nên mình vừa khởi cái niệm mà hỏi đó, tức khởi niệm là khởi hỏi là có niệm rồi, mà có niệm là tức là bị biết rồi, là bị quỷ thần xem thấy thôi. Cho nên sư đáp lường biết được. Thì ông Tăng hỏi lỗi tại chỗ nào? Thì lỗi tại chỗ nào? Tức cái chỗ tìm kiếm đó, lỗi chỗ tìm kiếm đó chứ gì? Mình tìm kiếm lỗi thì đó là chính cái chỗ đó là chỗ quỷ thần này nó thấy đó, nó biết được đó, chứ gì hết. Bởi vì còn hỏi chỗ nào nữa là bị nghĩa là lộ ra rồi. Hỏi chỗ nào tức là tìm kiếm cái lỗi đó là khởi niệm, thì vậy là bị quỷ thần lường biết rõ ràng. Giờ ông Tăng hỏi như vậy thì ắt là chẳng tu hành. Tu hành rồi cũng bị lường biết nữa, vậy chẳng tu hành. Thì sư bảo là tu hành, chính vì vậy đó mới tu hành. Chính vì còn ở chỗ bị lường biết đó cho nên mới tu hành. Cho nên ngài đáp rất là khéo léo. Do đó mà mình thấy được ở chỗ này thì cái chỗ tu hành của mình rất là kỹ, phải không? Nghĩa là mình về là mình phải thấy đến chỗ nào. Cho nên mình ở đây á là mình cần phải thấy đến cái chỗ mà quỷ thần không thể thấy á. Đó mới là cái chỗ của người tu hành chân chánh. Thấy đến chỗ quỷ thần không thể thấy. Còn cái chỗ quỷ thần nó có thể thấy á thì cái đó chưa phải. Đó, phải biết được cái chỗ đó. Cho nên nếu mình rõ được cái chỗ này thì mình tu hành rất là kỹ. Vừa mình vừa khởi cái niệm là biết rằng khởi cái niệm là bị quỷ thần xem thấy rồi, phải không? Dù cho niệm hay niệm dở gì mà vừa khởi niệm ta mình biết rằng có khởi niệm là bị quỷ thần xem thấy rồi. Thì vậy là cả ngày là mình tu rất là kỹ. Còn bây giờ thì sao? Tha hồ mà khởi niệm. Phải không? Bởi vậy mà ngày xưa trong cái thời Phật có vị tỳ kheo đến ở chỗ mà của một bà thí chủ. Bà này đã chứng quả A-na-hàm rồi, cho nên bà có tha tâm thông. Nghĩa là ông tỳ kheo này, ông nghe một số vị tỳ kheo từ chỗ đó đi về bạch Phật, chỗ Phật rồi mới Thưa mới khen ngợi chỗ đó là ở chỗ đó nó rất là thuận tiện tu hành, cho nên là các vị tu hành đều nghĩa là đắc quả hết. Thì ông Tăng này ông nghe vậy ông cũng ham, rồi cái ông tới đó thì bà thí chủ này bà cũng tốt, bà cũng nghĩa là tiếp đãi rồi bà ủng hộ cúng dường để cho vị Tăng này tu. Mà hễ mà đêm nay á ông khởi nghĩ ngày mai muốn ăn gì ra thì sáng mai phải dành cái đó là đúng. Ngày mai muốn ăn gì người ta phải dành đúng y cái đó. Mà nhiều lần như vậy thì ông Tăng lại nghĩ chắc bà này chắc bộ thấy tâm mình hết ta. Cái là mình vừa nghĩ gì là sáng là bà là dân đúng cái đó à. Thì ông nghĩ vậy là ông sợ quá, ông biết vậy là nếu mình nghĩ vậy thì chắc chết. Nếu nghĩ vậy là bà thấy là biết chắc chết, cho nên là nhiếp tâm tu trong thời gian ngắn ra là chứng quả. Chứng quả từ Tu Đà Hoàng tới Tu Đà Hàm.